Chương 237, phiên ngoại 7, mùa xuân đến với quốc gia băng tuyết bao trùm. Editor, Giang Nghi. Beta, Giang Nghi. 10. Này, thân ái, ngày hôm nay sẽ dẫn em đến nơi chân chính đang giá nhà. Bao đã mắt luôn. Dệt nghiêng người qua, cho lão bà thân ái một nụ hôn chào buổi sáng. Tiêu Tiễn mắt mông lung, dùng chăn quấn chặt thân thể của mình, vù mũi nói, ta không tin còn có nơi đáng giá hơn sân bóng rổ kim cương đâu. Tuyết lớn như vậy, ta không thèm ra khỏi cửa đâu. Ở trong nhà ấm áp như thế này còn cảm thấy lạnh, bên ngoài băng thiên tuyết địa, không thèm ra ngoài để chịu đông đâu. Người chim có lông chim, ý không có. Đi ra ngoài ăn mặc nhiều hơn nữa cũng không bằng đồ lông của bọn họ, ý cũng không đốc. Hoàng kim có giá ngọc vô giá, đây là câu nhân loại đã nói đúng chứ. Vợ là kẻ lúc không tán gẫu đã mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi trong phòng bếp làm ở Mỹ. Ngọc. Các anh là nói, nhà các anh chẳng những co hố muối, mỏ kim cương hố, còn có hố ngọc thạch. Đúng vậy, có điều cái hố ngọc kia cũng không lớn, vì thế cho tới nay cũng không lấy ra để buôn bán, cái ngọc kia rất hi hữu, chỉ dùng để tự cấp tự túc. Vai cũng giãn gân cốt một cái, chuẩn bị rời giường. Này này, dừng tay, đừng có dớ vào nguyên liệu nấu ăn cùng với đồ làm bếp quý giá của ta. Tiêu Tiễn kêu to ngăn lại Bợ Lạ Kệ nhiệt tình. Trời mới biết muốn vận nguyên liệu nấu ăn đến cái nơi băng tuyết dày đặc như Bắc Nguyên thế này khó khăn biết bao, tiêu tốn cao bao nhiêu. Tiêu Tiễn từ trong chăn nhảy lên một cái, run cầm cập bắt đầu mặc quần áo. Nhìn thấy trên thân thể trần truồng có những dấu vết yêu thương, ba nam nhân cũng vui vẻ huýt sáo, kích động như trở lại thời điểm mấy năm trước bọn họ đã gặp nhau. Này này, ta muốn làm bữa sáng. Đừng có tới đây. Tiết Tháo nha. Anh để tay ở chỗ nào đấy, lạnh quá. Không muốn a. Trên người còn đau đấy, tối ngày hôm qua các anh rất quá đáng, sáng sớm lại còn muốn. Không phải nói muốn đi tới hố ngọc thạch gì đó sao? Bên ngoài gió tuyết rất mạnh, dày đến không thể nhìn thấy thiên địa, trong phòng ấm áp rung rung, ý xuân nồng đậm. Toàn thân không nhấc nổi tí sức nào cả. Đều trách các anh. Không một chút Tiết Tháo. Mấy tiếng sau đó, Tiêu Tiễn bị đóng gói, ném vào bên trong phi thuyền quân dụng trong tuyết. Tuy rằng Tiêu Tiễn vẻ mặt rất khó chịu, nhưng trong lòng lại cực kỳ hả hê chồng già vợ già cả rồi mà còn giải quyết nhiều chuyện theo cách ngọt ngào như thế, là tình yêu chân thành à. Dịch Mê hoặc y nói, biết em khổ cực, vì thế mang em đi giãn gân cốt. Trong mỏ ngọc có tiểu biệt thự thần bí của gia tộc XV, còn có ôn tuyển có thể ngâm mình nha. Ôn tuyển? Nói sớm chút đi. Vừa nghĩ tới ôn tuyển, Tiêu Tiễn liền thoải mái dễ gì. Ở tuyết trời thế này lại có thể tắm ôn tuyển, là hưởng thụ bao lớn a. Y y nhớ tới vẻ đẹp suối nước nóng ở Nhật Bản năm đó, đương nhiên, đầu y tự động xóa bất cái tên cha Nam Johnson đi cùng y. Tại sao nhà ngươi nhiều hố châu báu như vậy? Bắc Nguyên nhiều vùng núi, tự nhiên tài nguyên cũng nhiều, chúng ta cũng muốn trồng trọt một chút, đáng tiếc trong một năm có hơn nửa thời gian bị băng tuyết bao trùm, không thể làm gì khác hơn là phát triển khai thác. Các châu báu em nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ của hết thảy tài nguyên nơi đây, kỳ thực còn có thật nhiều khoáng thạch có thể khai thác, nhưng em nhất định sẽ không cảm thấy hứng thú, vì thế không đưa ra. Hơn nữa em biết Bắc Nguyên này lớn bao nhiêu không? Hố ngọc thạch ngày hôm nay chúng ta đến cách biệt mấy trăm km với hố kim cương lần trước em đi. Đến, chuẩn bị hạ xuống. Người điều khiển phi thuyền quân dụng Bợ Lạ Kệ tướng quân nhắc nhở ba vị hành khách, hãy thắt dây an toàn. Phi thuyền quân dụng là loại đi trong tuyết, khá là nặng, lúc hạ xuống phát sinh một tiếng vang khá lớn. Hy vọng hồ này đóng băng đủ dày. Vai nhẹ đánh quẹ miệng. Hồ. Tiêu Tiễn nhìn vùng đất bằng phẳng ngoài cửa sổ một chút, một mảnh trắng như tuyết, hóa ra không phải bình nguyên, mà là mặt băng trên hồ sao? Yên tâm, còn phải 6 tháng nữa băng trên hồ mới có thể tan, hiện tại ít nhất cũng dày 3-5 mét, chứa nổi máy bay này. Bợ Lạ Kệ mở ra cửa máy, mưa gió lập tức bay ngược trời, quả thực để Tiêu Tiễn không thể hô hấp. Ba người chim ở trong báo tuyết căn bản không mở ra được cánh, nhưng thay phiên ôm lấy Tiêu Tiễn vào trong ngực, dùng cánh giúp ý ngăn trở mưa gió. Thật vất vả mới vào được trong hầm, hai lão bộc nhân loại đã qua đến hầu hạ. Giúp bọn họ quét một thân tuyết, lại dùng tiếng địa phương nói mấy câu Tiêu Tiễn nghe không hiểu. Đều đã được chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp đi thôi. Vỡ là kẻ buông Tiêu Tiễn ra. Tiêu Tiễn rốt cục mới dám mở mắt ra hô hấp mạnh. Nhìn lên thấy ba người kia mũi đã đông đỏ, lại khanh khách chế nhạo bọn họ một hồi lâu. Thông qua xe mỏ rất dài, bọn họ đến một nơi rất sâu trong hầm mỏ, đi xuống xe con phải đi bộ một khoảng, địa phương thấp bé nhất làm hại con eo. Nhưng càng đi về phía trước, càng cảm thấy thân thể nóng lên. Ta đi được một thân mồ hôi rồi. Tiêu Tiễn cởi áo khoác thông khí bên ngoài. Là địa nhiệt, để em cảm thấy ấm áp. Vai giải thích. Đi tới phụ cận ô tuyển, Tiêu Tiễn đã cởi đồ đến chỉ còn 2-3 bộ quần áo, thật không nghĩ tới, trong vương quốc băng tuyết này còn có một nơi thần kỳ như vậy. Lại còn có cây, còn có hoa, thậm chí còn có chim. Quá thần kỳ. Tiêu Tiễn bị hết thảy những điều trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Quả thực như ốc đảo trong sa mạc, nơi này là mùa xuân bên trong quốc gia băng tuyết. Ừm, nơi này là nơi năm ta 18 tuổi thì khai phá. Nguồn sáng ở đây là nhân tạo, từ bên trong địa nhiệt có thể dùng máy phát điện từ tuyết liên hợp cung cấp nguồn năng lượng. Tuyết có thể tạo ra năng lượng. Không sai, cối xoay tạo năng lượng gió ở đây không có cách nào sử dụng, thường thường sẽ bị đông lại, nhưng tuyết có thể bị ta hữu hiệu lợi dụng. Vì thế anh tạo ra thiên đường ở đây. Thiên đường? Ta rất thích cái từ hình dung này. Vậy không phải nơi đây đã là tiên ốc ngay từ khi được biết đến sao? Tiêu Tiễn đi tới, đối với thảm thực vật đều rất tò mò. Hoa và cỏ ở đây tất cả đều là thật, ngay cả thứ hình tròn phát sáng trên đầu cũng mô phỏng mặt trời. Khiến người ta có ảo giác nằm ở thôn nhỏ Giang Nam Ý Xuân giật giảo. Không phải, nơi này là tác phẩm tốt nghiệp của ta. Kỳ thực bản thân ta chỉ ghé qua nơi này một lần, sau đó ta dùng máy tính để thiết kế các thứ ở đây, nhị ca giúp ta tạo ra thành phẩm, đây cũng là lần thứ đầu tiên ta quay lại. Xin lê, ta đây thưởng cho sự ưu tú của anh. Tiêu Tiễn tán thưởng đi tới, nhóm chân hôn vang trên má của ai. Không có cái gì so với người yêu khẳng định càng đáng giá kiêu ngạo. Còn thần kỳ hơn là hình thành quần xã như vậy. Tiêu Tiễn nhìn mấy cái cây nở ra các đông hoa không biết tên, nhìn thấy cái kia cánh hoa chính thưa thất thành bùn, bị mình mới ở dưới chân. Bên trong ngọn cây xanh biếc kia còn có một tổ chim nhỏ. Trên đóa hoa thậm chí còn có ong mật bận rộn. Nhìn, nơi này hình thành một hệ thống tuần hoàn sinh vật hoàn chỉnh, có chuỗi thực vật hoàn mỹ, ở bên trong nơi này, không mang theo bất kỳ đồ ăn cũng có thể sinh tồn hơn một tháng. Ta có dặn dò bọn họ trồng trọt lương thực. Trong đất bùn còn có cá trạch cùng bọ hung, cùng với rất nhiều vi sinh vật, có thể phân giải vật nguyên sinh. Ngươi sẽ không nói cho ta, nơi này không có virus cờ đi, vật nguyên sinh. Cái kia không phải là nhân loại nhận biết. Ta đến giới thiệu cho em toàn bộ hệ thống tuần hoàn. Loại chim này là loài chim cần lao trung hậu nhất, loại trùng giáp xác này rất lợi hại nha. Bên trong hồ còn có trong cá, sẽ xuôi dòng chảy xuống, tương đối màu mỡ. Tiểu Tiên theo hắn chỉ, nhìn thấy hai cái dòng suối từ thượng lưu giao nhau chảy xuống, một dòng có hơi nước bốc lên, rõ ràng là dòng nước ấm, một dòng khác bình tĩnh hơn nhiều, là dòng lạnh, trong nước lạnh thật là có cá tôm nhảy lên, trong nháy mắt bị chim nhỏ chờ sẵn bên cạnh mổ đi, chim nhỏ biết bắt cá thực sự là quá sắc bén. Dòng nước ấm chuyển đến hạ du, biến thành ôn tuyển. Bên trong ôn tuyển có hai nam nhân đang ngâm mình, chính là Bỡ Lạ Kệ cùng Dịch. Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, mới không thèm để ý tới Tiêu Tiễn ham học cùng với học sinh ưu tú thiết kế tất cả mọi thứ ở đây. A a a, Tiêu Tiễn liền chạy vội qua, một bên chạy một bên lột quần áo. Thật đáng ghét, hai cái tên kia xuống tắm suối nước nóng mà không gọi Ilya. Ôn Tuyển, ta đến gì? Ilya lắc cái mông trần nhảy xuống ôn tuyển bắn lên bọt nước to lớn. Chương 238, phiên ngoại 8, đổ thạch. Editor, Giang Nghi. Beta, Giang Nghi. 10. Mục tiêu chính của Tiêu Tiễn là tắm suối nước nóng, hưởng thụ khung cảnh lãng mạn cánh hoa bay xuống ôn tuyển. Bỡ Lạ Kệ cùng dứt lại như hai hài tử tranh món đồ chơi, nhìn nhau nở nụ cười, vươn vai một cái, khiêu chiến nhìn đối phương, sau đó hít một hơi thật sâu lặn xuống nước. Bọn họ đang làm gì? Chơi lặn dưới nước sao? Tiêu Tiễn một bên xoa cánh hoa trong lòng bàn tay, một bên tinh tế ngửi mùi hương thoang thoảng. Vai cũng nở nụ cười, không cam lòng yếu thế cũng lặn xuống. Liên như vậy, ba người chim đều thần thần bí bí lặn xuống làm mấy chuyện hèn mọn gì đó, chỉ có Tiêu Tiễn ở trên nhìn ba đôi cánh trắng, đỏ, đen di chuyển trên mặt nước. Tiêu Tiễn buồn cười vỗ tay, vui vẻ đếm, ngỗng, ngỗng, ngỗng. Sắc thực quá phù hợp tình cảnh này, ba đôi cánh ở trên mặt nước run run, tựa hồ đang cười, nhưng ai cũng không chịu thua, còn lặn ở trong nước. Tiêu Tiễn cho rằng ba người bọn hắn thực sự thi xem ai ở dưới nước lâu hơn, bỗng nhiên hèn mọn nói, "Này, coi chừng ta nhận đầu mấy anh xuống thêm đó. Chớ có trách ta không thông báo trước nha. Bị đuối nước đó, mấy anh hiểu mà. Chính là kiểu huyết áp tăng rồi coi chừng ngất bây giờ." Tiêu Tiễn nhớ tới vai lúc trước giải thích cho y mấy từ khoa học, lập tức đem ra dùng. "A, đừng." Vai chui ra mặt nước trước tiên, mặt đều nhịn đến đỏ, nhưng trong tay là một tảng đá có những văn văn ở trên, ảo não, mặt ngoài bóng loáng, không nhìn ra chỗ đặc biệt gì. "Anh làm gì đấy? Thi mò đá của ạ?" Tiêu Tiễn nhìn tảng đá kia, xác thực không nhìn ra tảng đá kia có gì đặc biệt. Không bao lâu, Bỡ Lạ Kệ cùng Dịch cũng lần lượt ngẩng đầu lên, dùng sức thở một hơi lớn, trong tay mỗi người ôm một tảng đá sầm lớn, một mặt hả hê. "Thua rồi." Vai phiền muộn đặt tảng đá trên bờ, ảo não xoa đầu. "Chưa biết thắng thua mà, cắt ra nhìn mới biết." Dịch cười đem tảng đá của mình cũng đặt bên cạnh tảng đá vai. Liên như vậy, ba khối đá nhỏ, vừa lớn đặt ở cạnh nhau, Bỡ Lạ Kệ khí lực lớn nhất, lặn đến sâu nhất, nhặt được tảng đá lớn nhất. Ba huynh đệ như trở về tuổi ấu thơ, một mặt hưng phấn nhìn ba khối đá kia, quả thực như muốn nhìn xem trong bọn chúng chứa gì. "Đến, đặt cược đi." "Tiêu Tiễn, mau lấy tiền em cất ra đây, em cược tảng đá nào có thứ quý nhất." Tiêu Tiễn quay buông tay, "Vật gì tốt? Mấy anh đang làm gì thế?" Y thì hoàn toàn không hiểu ba người bọn họ đang chơi trò gì. "Đồ thạch." Bỡ Lạ Kệ giải thích, hắn hiểm khi được cung dung nhàn nhã như vậy, cả người có vẻ tương đối thả lỏng. "Đồ thạch là gì?" Tiêu Tiễn vẫn không hiểu. "Đây kỳ thực là một loại hành vi của nhân loại, trước khi cắt nguyên ngọc thạch, quán nguyên thạch sẽ tiến hành đấu giá." "Em lại không biết." Chuyên gia nhân loại học ai đây rất giật mình mà nhìn chằm chằm Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn lúc này mới phản ứng lại, lúc trước y thật có nghe phụ thân đã nói chuyện này. Ý thì chút du nhiều nước, kiến thức rất rộng. Vì thế, ba khối này tất cả đều là nguyên ngọc thạch. Tiêu Tiễn giật mình vuốt ve ba khối đá đến, bên ngoài thô ráp, xác thực không nhìn ra có chỗ gì hơn người. Gian Thương Dịch giải thích, không sai. Nơi này và Lam Điền thuộc cùng một mạch, chuyên gia ôn ngọc. Hơn nữa trải qua ôn tuyển xâm rót mấy ngàn năm, những ngọc kia công dụng tương đối thần kỳ, bên ngoài không có khai phá nơi này để buôn bán, là bởi vì ngọc thạch kia xác thực là bảo vật vô giá, ta chỉ muốn dùng riêng, không muốn chia sẻ với người khác. Hiện tại, bọn họ mang Tiêu Tiễn tới đây, tự nhiên là muốn đem bảo tàng này chân chính giao hết trong tay y. Lấy cách làm của tên tham lam Tiêu Tiễn này, chỉ cần y nhìn thấy, tất nhiên muốn ồn ào đòi cho bằng được. Ba trượng phu sùng y cực kỳ này, tự nhiên đối với ý hữu cầu tất ứng. Quả nhiên, một giây sau, Tiêu Tiễn cười híp mắt, quyến rũ nói, "Nơi này rất tốt, ta muốn cho em hết. Vốn là dẫn y đến, chính là muốn tặng cho y mà. Nhanh đặt cược đi, em đoán xem, tảng đá nào tốt nhất trước." Bỡ Lạ Kệ như trẻ con hiếu thắng, không thể chờ đợi được nữa mà chuẩn bị thu hoạch thắng lợi. Dịch liếc mắt nhìn Tiêu Tiễn một chút nói, "Nhớ kỹ, thứ đáng giá nhất đến không nhất định là to nhất, có thể đại ca khối này cắt ra chính là bại bản. Ta cùng đại ca đánh cuộc 10 năm, là đánh hòa nhau, mỗi người đều thắng 5 lần, vì thế lần này, em phải nghĩ kỹ. Năm nay ta cũng có tham gia mà." Vai không cam lòng yếu thế nói, "Khối của ngươi nhỏ như thế, đừng làm loạn." Tiêu Tiễn bị ba người bọn hắn nói tới toàn không có chủ ý, cuối cùng đống nhiên nghĩ nghĩ, lại đặt niềm tin vào Gian Thương Dịch, lấy toàn bộ gia sản đặt cho khối của Dịch. Chứng kiến thời khắc kỳ tích nha. Dịch lấy ra công cụ, bắt đầu cắt đá. Hắn cắt đá của đại ca trước xem sao, hừ hừ. Không phải đá của bình thường, có chút xanh. Tiêu Tiễn xoa xoa mắt. Thế nhưng chất liệu cũng không phải thượng hạng, chỉ có thể tính là trung thượng. Dịch không phục cổ nào. Thế nhưng thể tích rất lớn, cũng coi như đáng giá. Bỡ Lạ Kệ nói bổ sung, hiện tại cắt ra hoàn toàn, hắn thở phào nhẹ nhõm, khí định thần nhàn. ta đến cắt của ta. Dịch luôn cuống tay chân cắt ra. Tất cả mọi người há hốc mồm, cắt ra không khác bên ngoài, là đá của bình thường. Ha ha, gian thương ngươi lần này nhìn nhầm đi. Thiên tiêu vật của ta đó trời. Đáng chết. Tiêu Tiễn đi qua bấm cổ Dịch, muốn cùng hắn tính sổ. Vỡ là kẹ cầm công cụ, đi cắt tảng đá của tiểu đệ. Khi hoàn tất, hai người đều không nói lời nào. Vai nhảy lên một cái, cười nói, không nên nhìn ta nhỏ mà khinh nhà, ngọc của ta tốt nhất. Tiêu Tiễn quay đầu nhìn lại, ở trong đó có một khối ngọc cực ôn hòa, trắng tinh tế, hơi hiện ra màu xanh lục, phóng ánh long lanh, mỹ lệ vô cùng. Ngọc này thuộc về ta. Tiêu Tiễn kết luận. Tất nhiên thuộc về em. Ba người tà ác nợ nụ cười. Chương 239, phiên ngoại 9, ôn ngọc. Editor, Giang Nghi. Beta, Giang Nghi. 10. Chuyện này đối với Tiêu Tiễn mà nói là trải nghiệm hoàn toàn mới, nhìn thấy một tảng đá bị đem lên từ bên trong ôn tuyển, sau đó biến thành một khối ngọc đắt giá, sẽ đánh bóng khối ngọc thành hình dạng mình muốn. Bình thường thì dùng các khối ngọc để làm cái gì? Tiêu Tiễn hỏi. Khối lớn có thể điêu thành vật trang trí, như tượng vật ngọc, tượng thần ngọc. Khối vừa thì làm thành vòng tay, các nữ nhân có tuổi Đông Phương rất yêu thích những chiếc vòng ngọc thành cao ôn hòa này, lại như nữ nhân Tây Phương yêu ngọc thạch, hồng bảo thạch, kim cương như thế. Người phương Đông mê muội ngọc thạch, ta cho rằng em sẽ hiểu nhiều hơn so với chúng ta chứ. Dịch một bên làm trợ thủ giúp vợ là kẻ, một bên trả lời. No, no, tuy rằng mẹ ta là người phương Đông, nhưng ta sinh ra ở nước Mỹ, là thanh niên Bắc Quốc tiêu chuẩn. Tiêu Tiễn đong đưa ngón trỏ, mặt in xác thực là sự kết hợp của Trung Tây, hợp mắt với thẩm mỹ toàn cầu. Nhưng y hồi trước lại là một tên 2B trong tâm nước Mỹ. Vì thế em nhất định không biết chúng ta muốn đem khối này ngọc làm thành cái gì đi. Vai cười đến tương đối gian trá. Lần trước hắn cười đến gian trá như thế là khi hắn tìm được chìa khóa, một phát co trưởng máy tà ác trước kia. Xa hơn nữa, cái lần hắn cười đến gian trá như thế là lúc hắn vồ lấy Tiêu Tiễn, thật sự chính thức được ăn Tiêu Tiễn đến triệt để. Vì khi thấy tiểu vương tử thiên tài cười như vậy, toàn thân Tiêu Tiễn đều nổi da gà, có loại dự cảm xấu. Sẽ không phải là làm thành con tay chứ? Nghe rất tà nha. Con tay là thứ mà y không muốn dùng ngọc để làm nhất trong danh sách, rất lãng phí tài nguyên này. Tuy rằng khối đá này không so được với khối của Bỡ Lạc Kệ, nhưng ít nhất cũng có khoảng 20 cm. Con tay, kỳ thực công dụng cũng xem nhau. Ngay cả một người thận trọng như Bỡ Lạc Kệ cũng nổi lên một tia hèn mọn. Điều này làm cho Tiêu Tiễn kêu lớn một tiếng không tốt. Ý gì cảm thấy có gì đó kỳ lắm. Nếu không, làm một bộ thìa cho ta, dáng vẻ hào sỉ như vậy, dùng ngọc thìa ăn canh. Hoa hoa. Tiêu Tiễn một mặt dập dờn, ý đồ quấy rầy kế hoạch tà ác của bọn họ. Thế nhưng, tiếc là ba anh em nhà ít về đều rất cố chấp, chuyện đã định, dù cho có 900 con trâu cũng không kéo đi được. Hiếm thấy có một khối ngọc cực phẩm như vậy, đương nhiên phải cho Tiêu Tiễn độc hưởng. Tiêu Tiễn đành phải trợn mắt ngoác mồm mà nhìn bọn họ mài một khối ngọc tuyệt thế thành hình trụ. Thứ gì đấy? Tiêu Tiễn kinh hãi đến biến sắc mà nhìn cái thứ hình trụ tà ác kia. Em nói xem. Khuôn mặt đẹp tuyệt luân của Dịch quả thực rất hớn hở. Mấy anh dùng ngọc để làm gì giả? Tiêu Tiễn ngây người như phỗng, khóe miệng co giật, "Dời ạ, còn có chuyện gì hoang đường hơn không?" "Cũng không đúng rồi, cái này không có chứng a." Vai một bên đánh bóng vừa nói, không nhìn nổi, nhắm mắt làm ngơ, Tiêu Tiễn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chim nhỏ bắt cá huy chim non, mấy cánh hoa, nhìn bọ rùa đi tới. Không bao lâu, ba huynh đệ kia đã đồng tâm hiệp lực làm thỏa đáng đồ vật kia. "Không muốn, không thèm nhìn, càng không muốn dùng." Tiêu Tiễn phát điên, "Trước tiên cho em sơ thử, em sẽ thích nó." Tay lớn của Bợ Lạ Kệ mạnh mẽ kéo lấy cổ tay Tiêu Tiễn lại. Trong lòng bàn tay Tiêu Tiễn có thêm một vật ấm, ôn hòa. Mấy giây sau, Tiêu Tiễn thở dài đầu hàng. Tiêu Tiễn nhìn chằm chằm khối bảo ngọc này, cẩn thận thưởng thức. Hắn cuối cùng hiểu tại sao mấy ngàn năm qua, người phương Đông sẽ yêu tha thiết với loại nguyên liệu này như vậy. Trong khối ngọc trong suốt có một chút văn màu xanh, còn lại đều là màu trắng, màu sắc ưu mỹ, cảm xúc ôn hòa như chi, trắng loáng. Không ngờ cứ tưởng rằng phỉ thúy sẽ cứng rắn lạnh lẽo, sau khi vào tay, trước tiên là lạnh sau đó là ấm, vuốt nhẹ hồi lâu, quả thực như muốn chảy ra dầu vậy, như bơ trên bánh gà tổ. Nếu bỏ qua hình dạng khiến người ta không dám nhìn thẳng hỉ, kỳ thực cũng là bảo bối rất tốt. Vai cười ra nói, nghe nói Đông Phương có một nữ hoàng đế, gọi là Lão Phật gia, bà dùng loại ôn ngọc xịn này để mạt xạ cho khuôn mặt, vì thế đến hơn 60 tuổi rồi nhưng vẫn giữ khuôn mặt căng bóng như thiếu nữ. Tiêu Tiễn sau khi nghe xong, rốt cuộc thở thật dài ra một hơi nói sớm đi, hại ta còn tưởng rằng. Ha ha, hóa ra chính là để ta mạt xạ mặt ta. Tiêu Tiễn cầm lấy khối ngọc này lăn lăn trên mặt. Nhìn Tiêu Tiễn ngây thơ như vậy, trên trán ba anh em rơi xuống vài quầng hạt tuyến. Dịch thấy ý dùng ngọc lăn qua lăn lại trên mặt như vậy, máu mũi đều chảy ra. Vỡ là kệ rốt cục thành thật nói, kỳ thực, cái kia là cho em bảo dưỡng hoa cúc. Tiêu Tiễn nghe xong lời này, đầu tiên là sững sờ, sau là xấu hổ, cuối cùng là giận dữ, hạt the phắc. Mấy người ghét bỏ trên mặt tôi có nếp nhăn thì thôi đi, lại ghét bỏ hoa cúc của ông đây có gan thì sau này cũng đừng để ông nữa. Hừ. Vai cùng Dịch đều im lặng, loại chuyện khiến người ta chăm miệng cũng không thể bảo chữa này, vẫn là không mở miệng thì ổn hơn. Cái mác người xấu cứ để đại ca làm đi. Vỡ là kệ nghiêm túc nói, do hoa cúc của em do bị khai thác quá độ, ngày hôm nay không thoải mái, em bị thương. Ôn ngọc cực phẩm bên trong ôn tuyền này có công dụng chữa trị vết thương nhanh chóng, còn có thể dưỡng thân thể, rất tốt cho sức khỏe. Ý của mấy người là ghét bỏ tôi chứ rể? Tiêu Tiễn ghét nhất là đối diện với sự thật rằng mình không còn trẻ nữa. Không phải ghét bỏ, mà là thương yêu. Đưa cho em thứ tốt nhất trên đời, đồ vật hữu ích nhất đối với em. Vỡ là kẻ đáp. Hai người kịch liệt biện luận, vai đến nói nhỏ bên tai Dịch, huynh có phát hiện không, mấy chuyện xấu các kiểu, đến trong miệng đại ca tụi mình đều có thể trở nên đường hoàng. Dịch gật đầu, không sai. Thiên vô lại một mặt đại nghĩa lăng nhân a. Vỡ là kẻ không tha nói tiếp, thứ này có tốt hay không, đến thử mới biết. Ngoan, lại đây dùng một chút đi. Mới không thèm. Giết ta đi. Mấy thứ dâm đãng như thế, Hơn nữa, cái này nhét vào rồi làm sao lấy ra? Em không thấy phía sau có một phần dư ra sao? Đằng sau đó như một cái đuôi thỏ rất xinh. Đến, thử một lần, đuôi thỏ rất gợi cảm. Không muốn, không muốn. Tiêu Tiễn chạy trốn, nhưng nơi nào có thể thoát khỏi ma trảo của ba huynh đệ Phúc Hắc kia? Bốn người ở bên trong thế ngoại đảo nguyên này trần truồng mà chạy truy đuổi. Tiêu Tiễn chạy ở đằng trước, ba người một bên bay một bên đuổi. Cũng không lâu lắm, Tiêu Tiễn liền bị khống chế vững vàng. Bốn người lại lăn tới bên trong ô tuyển, song quyền của Tiêu Tiễn không địch lại sáu tay, rất nhanh liền bị thu phục, nghẹn ngào như một con cá mắc cạn trên. Có đau không? Ưng. A. Tiêu Tiễn cắn môi bù mặt, không muốn trả lời bọn họ. Khuôn mặt giàn mua này của y bị bọn họ ném đi hết rồi. Y gì không muốn gặp người nữa. Y gì không muốn thừa nhận thân thể trở nên thật kỳ quái, nơi đó bị dị vật ôn hòa xem vào, rõ ràng so với côn THT trước đây càng cứng rắn lão lỉnh. Dòng nước ôn tuyển trong suốt không thể che đậy bất kỳ bí mật nào, trong nước có thể thấy tất cả rõ ràng. Vai một bên nhìn khung cảnh kia, một bên reo lên, hoa, dáng vẻ thật là lợi hại, hoa cúc của Tiêu Tiễn đang tự nuốt khối ngọc này nè. Vỡ là kẻ chỉ để nó vào, đã sớm buông tay, mặc cho mọi chuyện tiếp diễn, đôi mắt cũng biến thành sâu thẳm. Nào có, rõ ràng là tự nó đi vào. Tiêu Tiễn dương lên khuôn mặt đỏ bừng, vịt chết mạnh miệng phản bác một câu. Hoa cúc của y căng thẳng, cái ngọc thạch kia liền bị nuốt vào mấy phần. Xem ra, vật này rất mỹ vị a. Đằng sau của Tiêu Tiễn thì rất thích ăn nha, dưới tá muội đưa tay ra, sờ lấy cây nấm đang cương cứng phía trước của Tiêu Tiễn. Em thật không thành thật, rõ ràng đã bị khối ngọc thạch này cho làm cứng nha. Còn nói không có. Dây tuất động phía trước của Tiêu Tiễn trở nên khí tức bất ổn, nhẹ thở lên. Rõ ràng liền rất thoải mái đi. Em sắp nuốt hết vào rồi này. Thật tham lam. Vai cũng không có ý tốt ngậm lấy đậu đỏ trước ngực Tiêu Tiễn. Bỡ là kẻ rốt cục cũng không chịu được rên rỉ phong tao của Tiêu Tiễn, trở về hôn lưỡi với ý, cả hai đầu lưỡi bắt đầu nhảy múa, cảm xúc mãnh liệt cuốn quanh. Tiêu Tiễn đuôi thỏ của em ướt. Dây xấu tâm ở phía sau lay lay đuôi của ý, Tiêu Tiễn cảm thấy ngọc thạch trong cơ thể bị kích thích, thân thể căng thẳng, khó nhịn hừ hừ, cong eo lên. Dây kéo đến càng dùng sức, như chơi diều, vừa kéo ra vừa đẩy lại, Tiêu Tiễn cảm thấy đang bị khối ngọc thạch chân bóng kia mà đủ. Loại kích thích này rất khác với trước kia khiến y trở nên hưng phấn. Quả nhiên sau khi bị bảo vật này mở rộng, sẽ trở nên rất thoải mái. Ngọc thạch bị lấy ra, thay vào đó chính là côn THT cực nóng. Có thật không? Chút nữa chúng ta cũng muốn thử một lần. Thật sự, bên trong trở nên rất mềm mại căng mịn, hơn nữa cũng không cần gheo bôi trơn, đâm vào thoải mái. Dây khuôn mặt vặn mèo, so với bình thường càng nhanh đạt đến cực hạn. Đến phía ta, vai lập tức tiếp sức, cũng rất hứng thú, ừ a a bắt đầu động. Tiêu Tiễn bị công chiếm so với bình thường càng điên cuồng hơn, mãi mãi không có dừng hưu, y buồn ngủ mà buông thả, theo động tác một trước một sau của bọn họ làm cho quay cuồng, sắp mệt đến ngủ. Trước khi làm có thể sử dụng khối ngọc này nha, có thể thường dùng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Không sai, chỉ cần như vậy là có thể trực tiếp làm a, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, thật thuận tiện. Quả nhiên là khối ngọc tuyệt thế, quá thích hợp cho Tiêu Tiễn. Ý gì sẽ không tức giận chứ? Ta nghĩ, y rất yêu thích, bởi vì cái này có thể làm cho em ấy càng tính phúc a. Không sai, ta quyết định mệnh danh cho loại ôn ngọc này là Thạch Tính Phúc. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đây là Thạch Tính Phúc chuyên dụng của Tiêu Tiễn, xin lỗi, cái này không bán cho bên ngoài. Vậy thì chúng ta tiếp tục đi kiếm thêm, làm cái cỡ lớn. Như vậy ý sẽ càng thỏa mãn nha. Ý kiến hay. Ba nam nhân không có chút tiết tháo lần thứ hai lặn xuống nước. Tiêu Tiễn một thân trần trụi, trên người khoác thảm lông ấm áp, ngủ ở dưới cây hoa đào. Tên đáng thương này, cũng may mà y không nghe cuộc đối thoại không có chút tiết tháo nào kia. Nếu không y sẽ hoài nghi mình rốt cuộc là hạnh phúc hay là bất hạnh. Có thể bị ba anh em này nhìn trúng, dính lấy, là hạnh phúc của y đi, cũng là bất hạnh của y đi. Chương 240, phiên ngoại 10, sinh hoạt tính phúc của N2 và tiểu thất. Editor, Giang Nghi. Beta, Giang Nghi. Thất trư, rời giường đi. N2 sau khi rời giường làm nửa giờ vận động, con heo lười trong chăn vẫn như cũ duy trì nguyên trạng, ngủ đến đất trời tối tăm. Thất trư, nhanh rời giường lên một chút, nếu không rời giường sẽ đến một đó. N2 không còn cách nào khác, đành lựa chọn bài cũ hôn tỉnh. Tiểu thất hịch cánh sặc sỡ rực rỡ, bán meo lại mắt mông lung, làm nũng nói, em thích hương nước xúc miệng hôm nay của anh, là hương bạc hà sao? N2 còn mặc áo lót vận động, bởi vì là vừa rèn luyện, trên trán chạy xuống mồ hôi, tỏa ra khí tức hormone nam tính nồng nặc. Dâu tua tủa của N2 cọ sát cằm non mềm của tiểu thất. N2 yêu đôi môi của tiểu hẹp hòi này không rời, nhưng làm bộ cau mày nói, bảo em buổi tối đừng ăn nhiều ba la như vậy, em không nghe, hơn nữa còn không đánh răng, hiện tại hôn anh đầy miệng vị ba la. Hẹp hòi rốt cục bị làm tức giận, ghét bỏ cũng đừng hôn em nữa. Hừ. N2 cương triều mà nhìn hẹp hòi từ trên giường nhảy lên một cái, giận đùng đùng đi đánh răng, rốt cục vui mừng tiểu thất ngày hôm nay sẽ không đến muộn. Em chán ghét chế độ đánh thẻ ở đại học, giữ quốc chết tiệt này thực sự là không hề tự do, không hề nhân quyền. Hẹp hòi một bên rửa mặt một bên tức giận nổ nước bọt. Nhanh lên một chút, chúng ta đến dành thời gian. Phi thuyền đã khởi động. Anh chờ em. N2 cầm đồng phục học sinh, mặc trên người tiểu thất, liền lôi cậu đi ra ngoài. Mới không muốn anh đưa, chuyện đêm ba la em còn chưa tha thứ cho anh đâu. Tiểu thất ôm quyền, trợn mắt nhìn. Được rồi, chuyện ngày hôm qua em đại náo trường quay phim, anh còn chưa tính số em. N2 lập tức áp chế cậu lại, không nói lời nào mà ôm cậu. Sau đó, phi thuyền liền bắt đầu chuyển động, xuất phát hướng về Học viện Âm nhạc Dự quốc. Đây là một đại học dòng âm nhạc Dự quốc, cũng là một trong học viện đỉnh cấp thế giới. Chẳng ai nghĩ tới, sức mạnh của ái tình khổng lồ như thế, để một phần tử chán học gạ cả tiểu thất, có thể lấy thành tích khó mà tin nổi thi đậu sở học viện này. Mục đích của tiểu thất rất đơn giản, cậu muốn N2 hát khúc hát mà mình viết, tự mình phổ nhạc, tự mình ghi lời. Mà N2 còn cười trả cậu một câu, vậy em ít nhất phải thi đậu một học viện âm nhạc mới có tư cách nhà. tiểu thất kìm nén cơn giận, nỗ lực 3 năm rưỡi, cậu thi đậu thật. Ngày hôm nay là thứ hai, tiểu thất phải đi học, cuối tuần qua tiểu thất đại náo trường quay phim, vừa nhìn thấy cảnh thân mật đã mắng người diễn cùng N2 đến long trời lở đất. Mắng cô ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới không sót một chỗ, mắng lông mi, chê khóe mắt, chê mũi, chê ngực, chê mông, chê não. Ngay cả từ trong miệng cũng không tha. Đại hồng thủy lũ lượt quét tới, vị diễn viên kia tức giận đến suýt chút nữa nhảy lầu. Tuy rằng gian phòng có chút tin tức ẩm, nhưng dám chỉ vào mũi cô ta ác miệng, tiểu thất xem như là người đầu tiên trong lịch sử. Liên như vậy, suýt chút nữa huyên náo không thể tách rời ra. Tiểu thất cùng N2 ở nhà một trận đại náo nữa. Tiểu thất như vậy đã không phải lần đầu tiên, hơn nữa càng ngày càng không thể nói lý, N2 quyết định lần này nhất định phải cứng một chút, để cậu giác ngộ. Nhưng cuối cùng sự kiện hai người đại náo, vẫn như cũ khi tiểu thất cởi hết trần trụi mê hoặc, hai người lăn tới trên giường đại chiến 300 hiệp thì kết thúc. N2 lần này sát thực rất cứng. Ý cười vẫn sùng nịch đến coi trời bằng vùng như cũ. N2, trường quay phim chỉ còn chờ một người, ngươi ở đâu? Giấy phát tới điện thoại video khẩn cấp cho hắn, giận đùng đùng hỏi hắn. Đang đưa tiểu thất đi học. N2 bình tĩnh trả lời. Ơ hay, đến cùng cậu ta là phụ tá của ngươi, hay là ngươi là trợ lý của cậu ta? Lại còn muốn ngươi tự mình lái phi thuyền đưa cậu ta đến trường? Làm cái gì a? Ngươi có nghĩ tới ngươi hiện tại làm lỡ một giờ, sẽ khiến ta thiệt thòi đi bao nhiêu tiền hay không? Đủ để thuê 100 tài xế, 100 bảo mẫu. Dịch phẫn nộ, hắn có lúc thật muốn ném cây dụng tiền này đi nhưng hết cách rồi, nhìn mặt hắn cùng Tiêu Tiễn giống nhau đến mấy phần, có lúc cũng thật là không xuống tay được. Nếu như những nghệ nhân khác, sớm đã đi rồi. Nhưng mà, người khác là người khác ca, không giống nhau nha. Ta đưa em ấy đến trường xong ngay lập tức sẽ chạy tới trường quay phim, khoảng chừng nửa giờ, ta bảo đảm. N2 cúp máy, chặn hết mấy lời dịch. Dám treo điện thoại của bột, hắn cũng coi như là người đầu tiên. Tiểu thất giận đến có chút thở phì phò, nhưng nghe những đồng thoại này, trong lòng đột nhiên trở nên cực kỳ sung sướng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú mang theo một vệt cười đắc ý, gian trá vô cùng na cái mông, mò trên bắp đùi N2, cười nói, không phải muốn trợ lý này cuốn gói, bỏ rơi đố phu này sao? N2 nghe răng cười một tiếng nói, cuốn gói. Chủ nhân ơi, anh không dám. Bỏ rơi. Lão bà, tiểu nhân lại không dám. Từ sau khi tiểu thất thành niên, bọn họ liền lén lút đi đăng ký kết hôn. Còn lén lút ở hậu viện ít về ra làm tiểu hôn lễ chỉ có thân hữu tham gia. Bởi N2 là nhân vật công chúng, còn phải ở bên trong thế giới giải trí lan lộn, dịch tổng giám đốc nghiêm cấm bọn họ đem chuyện kết hôn truyền ra ngoài. Vì thế hai người này là ẩn hôn. N2 tiếp tục làm siêu sao, tiểu thất tiếp tục lên đại học. Có cái gì không dám, ngày hôm qua không phải rất hung sao, nói em không nên vọng động như vậy, để bên trong nghề không ai dám cùng anh phối hí. Còn ghét bỏ vị bà là của em. Bên trong nghề thật không ai dám cùng anh phối hí, sợ bị em mắng. Còn có, em ăn ba la không đánh răng, ngày hôm nay nhất định nghe rằng, không tin em cắn miếng sandwich thử xem. N2 lấy đã sớm chuẩn bị bữa sáng kỹ càng đưa cho tiểu thất thân ái. Hắn chú ý chính là cậu sẽ vì thế mà làm hỏng hàm răng. Tiểu thất cắn một miếng, quả nhiên meo lại mắt. Thật ê răng. Chết tiệt. Ba la ăn quá nhiều. Không đả thương nổi a. Hai ba ngụm ăn bữa sáng, tiểu thất thẳng thắn cưới lên chân N2, ngồi ở trên người hắn, mạnh mẽ hôn hắn, nói, để anh hưởng chút vị sandwich. Ừm. Không tệ. Cái mùi vị này, anh thích. N2 chỉnh phi thuyền thành lái tự động, thưởng thụ hôn chào buổi sáng của người yêu. Hai người môi lưới giao tiếp, va chạm gây gỗ, cảm xúc mãnh liệt động một cái liền bùng nổ. Đại thúc, còn có nửa giờ mới tới trường học, không phải sao? Tiểu thất giảo hoạt chớp chớp mắt, hướng về N2 thả điện. Tối ngày hôm qua, em không phải cầu anh tha em sao? Nói eo em thật đau, nơi này đau quá. Sắp chết rồi. N2 thuật lại nguyên văn của tiểu thất, chính mình cũng cảm thấy mặt đỏ tim đập. Tiểu thất chết tiệt này, bình thường nói chuyện đặc biệt tác miệng, lời kịch lúc lên giường có chút khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Cái gì nhanh lên một chút, thao chết em đi, đem hoa cúc em tháo nát đi. Cái gì mà hỏng rồi, hỏng rồi. Còn có anh thật giỏi, thao em thật thoải mái, thiết côn dùng sức đi đến xuyên. Mỗi lần như vậy, N2 nhã nhặn đều sa đọa thành triệt để tự tay, bại hoại. Đó là tình thú, anh có hiểu hay không, sẽ làm anh cảm thấy rất uy phong, rất có nam tính hùng phong. Có tự tin, anh sẽ làm càng ra sức ca. Em sẽ càng thoải mái hơn. Tiểu thất không cam lòng yếu thế giải thích, nhanh chóng đem dục vọng của N2 thả ra khỏi lồng, chính mình cũng lột quần, chậm rãi tới ngồi lên làm phiền. Anh còn tưởng rằng em thật sự hỏng nơi nào, không thoải mái rồi. N2 thẹn thùng, nét mặt dán mua đỏ chót. Em nơi này hiện tại rất ngứa, muốn anh giúp em gái. Tiểu thất không có tiết tháo chút nào, phía trước dựng thẳng lên, đằng sau trống vắng cực kỳ. Cậu vừa vặn 20 tuổi, chính thức máu nóng, muốn tìm chút vui vẻ, vào lúc này tiểu kê kê thần bột cứng như sắt thép, không chỗ phát tiết. Thật sự không bị sao? Ngày hôm qua em khóc hơn nửa canh giờ, hơn nữa thật giống chúng ta dùng sức quá mạnh, hơn nữa chúng ta làm 3 lần. N2 có chút cảm khái, quả nhiên có sự khác nhau a. Châu già gặm cỏ non, cũng có chút khó khăn, hơn nữa cỏ non nhà hắn còn rất hung mãnh. Đại thúc, anh sẽ không được nữa đi, chỉ có 3 lần mà thôi. Tiểu thất khiêu khích mà hít mắt, nhìn khuôn mặt đĩnh đạc anh tuấn của N2, nhất định muốn lấy được. N2 cắn môi, không nói lời nào. Hắn thật sâu nhìn tiểu ác miệng ấu trĩ trước mặt này, rất hận chính mình. Rõ ràng thấy rõ hết thể kế vật của em ấy, chỉ là chút cảm ấy, nhưng vẫn không tự chủ được mà bị nắm mũi dẫn đi, việc nghĩa chẳng từ nan. Lẽ nào, đây chính là yêu sao? Nửa giờ, nhưng chúng ta không cần lâu như vậy đi. Đại thúc, tiểu thất tiếp tục khiêu khích tôn nghiêm nam tính của N2. N2 lại một lần nữa bị lừa rồi, bởi vì hắn kỳ thực rất chú ý sự thực mình lớn hơn tiểu thất tận 9 tuổi đây. Hắn đỏ mắt, tàn nhẫn mà dùng môi lưới trà đạp lăng môi hoàn mỹ của tiểu thất, để tiểu ác miệng này không phát ra một tiếng nào nữa. Loại đó lấy, hắn đem ra hỏa ngồi ở trên người hắn đẩy lên ở trên thảm mềm mại, đem thứ đã sớm cứng lên của mình đẩy vào trong miệng không biết trời cao đất rộng kia. Tiểu Thất miệng nhỏ khó khăn phun ra nuốt vào cự vật, nước mắt đều sặc ra đến rồi, cảm thấy vật kia xông tới đến cuống họng cậu, một hồi khó chịu, trong lòng lại bị nhét đầy một cách chấm dãi. Cậu cảm thấy hơi khó chịu, tuy rằng dùng phương thức khuất nhục như vậy, nhưng này chứng minh hắn yêu cậu, hắn không thể rời bỏ cậu, hắn cùng cậu cực kỳ thân mật không kẽ hở. Hơn nữa cậu ở trong quá trình trừng phạt này sản sinh vui vẻ không cách nào chuyển lời. Hơn nữa Tiểu Thất cũng sinh ra trải nghiệm kỳ dị khi tự mình tìm ngược. Lại như nhân vật đóng vai không ảnh hưởng toàn cục, trò chơi cưỡng gian, tương đối này bị a. Đây chính là tình thú, đại thúc rốt cục thông suốt. Thật thoải mái. Bỗng một luồn bạch trọc xông thẳng vào trong cổ họng của cậu, vẻ mặt Tiểu Thất mới rốt cục đau khổ, ríu rít một bên rên rỉ một bên khóc lóc. Thật đáng ghét, lại bắn vào bên trong, cậu một bên nuốt một bên oan ức nói, chán ghét, đây là mùi rau cần. Tà ác còn hơn mùi ba la. N2 cười ha ha, đại thù đến báo, đem vật hung hãn vừa rồi lại đẩy đến miệng nhỏ phía dưới. Nửa giờ, hiện tại đã sắp đến đi. Phi thuyền hiện tại đã tới điểm cần đến, lơ lửng giữa không trung, bị điện tử cơ khí trên không trung ba tháp mà gián hóa đơn phạt vào phi thuyền. Có điều cũng chả sao, cùng nhau đến muộn đi. Chấn chỉnh lại Phú Cương, từ sáng sớm hôm nay bắt đầu. Đáng chết, tại sao không nói một tiếng liền đâm vào nơi đó? Người ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà. Tiểu Thất bị đột nhiên xen vào, đau đến hoa hoa kêu loạn. Hỏng rồi, thật sự hỏng rồi. Không cần gấp như thế a, tiết kiệm a. Ngày sau còn dài a. Là em nói ngứa, anh chỉ là giúp em gãi chỗ ngứa. Chỉ là lực hơi lớn một chút mà thôi. Em cảm thấy mình bị cắt thành hai khúc. Em sắp bị giết chết rồi. Tiểu Thất một bên bị giàn vặn, một bên phát biểu cảm nghĩ. Nay càng kích thích đến người trên cậu, tự tay thú tính quá độ. Không biết hưởng đủ. Lực lớn chút, đừng có ngừng. Em thích anh như vậy. A, không được bấm mí mí của em, đều sưng lên rồi. Anh ngày hôm nay đã quên giúp em xóc lọ nha. Đúng, nhiều phía kích thích như vậy sẽ khá thoải mái a. Mấy tay của anh đâu mất rồi? Tay trái bấm mí mí, tay phải giúp em tuốt, như vậy mới hợp lý. Đúng. Nhanh một chút. Để em ngồi trên, như vậy thuận tiện anh giúp em tuốt có được hay không? Cái gì hả? Chuyển thân đều không thể được sao? Thầy tư thế đi. Được, nửa trận sau lại đổi cũng được. Thành giao. Tiểu Thất hài lòng gật gù. N2 sáng sớm hôm nay quá ra sức, quả thực như bị chuốc xuân dược. Thật kịch liệt a. Một vệt mặt trời thăm thẳm chiếu đến hai thanh niên không chính tiết bên trong phi thuyền này, âm thầm lắc đầu. Mặt trời sưởi đến tận mông, thật sự không cần học đi làm, sao? Quả nhiên có tình uống nước cũng no a. Chương 241, phiên ngoại 11, cao thủ giải đố. Editor, Giang Nghi. Beta, Giang Nghi. 13. Trời đã sinh du, sao còn sinh lượng? Cõi đời này đã có ai thiên tài này, thì không nên lại có thêm san đạo gia hoàng lịch tiên kia. Nếu như năm đó việc làm của vị vương đánh đố ai còn khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, hiện tại hết thảy đều đang dần được mở khóa. Bởi vì, vai đang không ngừng mà đặt mật mã, khóa tất cả những gì hắn cho quan trọng. Còn san đạo này, AIA, đang không ngừng mà giải đố, nhìn lén những thứ đó. Hai cha con chơi cái trò này đến nghiện, 20 năm như một, chơi trò khóa lại, giải ra. San đạo là một đứa trẻ hoàn mỹ từ nhỏ đến lớn, lại có một niềm đam mê bất lương, thích mượn gió bẻ măng, cũng thích lén mở khóa đồ riêng của người khác. Mấy nan đề biến thái trong phòng thí nghiệm đối với cậu mà nói đã không còn hứng thú gì nữa, vai có thể làm đề, san đạo cũng biết. Hơn nữa cậu cũng không thích phần thưởng khi giải xong, giải mấy trăm đề, đổ mồ hôi như mưa mà lúc mở hộp ra, phát hiện bên trong lại chỉ có mấy cái ống nghiệm chứa đựng DNA hàng mẫu của nhà bọn họ. Quá chán, cha mẹ à, cha muốn DNA thì trực tiếp lấy tóc của chúng ta không phải là được rồi sao, cần phải làm cho nó tùm lum như thế không? Khẩu vị san đạo càng lúc càng lớn, cậu mơ ước đến tiền tiết kiệm của cha dịch. Nghe nói ít về ra bọn họ có mỏ kim cương, tiền bạc còn đổ sộ hơn quốc khố dự quốc. Đối ứng với nhau, phương tiện bảo đảm an toàn cũng càng hoàn thiện hơn chút đi. Cha dịch cũng đủ biến thái, ngoại trừ camera gió thổi không lọt, lại còn có bảo tiêu bằng xương bằng thịt, 72 ách nô lần lượt trông coi, mỗi người lưng hùm vai gấu, và vỡ, còn cầm theo điện côn hung hăng mà đi qua đi lại tuần tra, dày như dệt gửi, không hề lười biếng. Cho dù san đạo có hai tên mạnh đến biến thái tiểu bạch, tiểu ly có thể lấy một địch 10, nhưng còn có tầng thứ hai, cậu thủ vệ. Chơi ạ, người cha gian thương này lại dùng chó. Mấy chục con chó từ bên trong các góc chạy ra, điên cuồng sủa inh lên. Hơn nữa những con chó này cho tới nay hình như không cho ăn no, mỗi con đều đói bụng mà thả ra từ bên trong góc, mắt thăm thẳm nhìn bọn họ như nhìn thịt, mắt nhìn chằm chằm. Chơi ạ, rút lui, chúng ta bàn bạc kỹ càng. Không thể không nói, sự tình trưởng máy tà ác lần trước đã gõ cảnh báo cho người ít về ra, hiện tại bọn hắn ngoại trừ dùng hệ thống an toàn điện tử, còn dùng nhân lực, vật lực, thậm chí dùng tới phương thức nguyên thủy nhất như mấy con cậu kia. Nhưng san đạo là một đứa trẻ gặp mạnh thì lại mạnh, vĩnh viễn không bao giờ nói lùi. Mà tiểu bạch, tiểu ly cũng là hai tên sủng lao bà sủng đến coi trời bằng vung. Cuối cùng, những bảo tiêu cùng chó đói bụng đều bị giải quyết đi. Chỉ cần là động vật, sẽ có nhược điểm. Tìm đúng nhược điểm, liền có thể một đòn giải quyết. Mạnh nam sẽ bị dẫn ra, chó đói bụng sẽ được cho ăn no. San đạo rốt cục đứng ở ngoài một cánh cửa cuối cùng, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Toàn thân cậu đều run rẩy, có cảm giác hưng phấn như mở chiếc hộp bẹn đỏ ra. Cậu hiện tại ngửa tay, lòng ngứa ngáy, toàn thân ngứa, ngay cả hòa cúc cũng ngứa. Cảm giác hưng phấn mãnh liệt khi đi ăn cắp kích phát rồi tính tình của cậu, để cậu rất kích động. Cậu không khỏi lắc lắc cái mông. Hai nam nhân hai bên trái phải hai người nhỏ giọng thì thầm. Tiểu Ly gãi gãi thai hồ ly, ngươi có cảm thấy lúc đạo đạo lén lút mở khóa mấy bí mật, rất đáng yêu, rất gợi cảm hay không? Tiểu Bạch lắc lắc đuôi mèo màu trắng, không sai, tương đối mê người a. Lúc em ấy thật lòng là đẹp nhất. Ta muốn thượng em ấy còn ngươi. Nhìn một chút đi, lỡ làm quá lâu thì phải thu thập mười mấy tráng hán cùng mấy chục con chó, phiền phức. Trở về thượng em ấy 100 lần. Đồng ý. San đạo lòng ngứa ngáy khó nhịn mà đưa tay ra, hiện tại trên năm ngón tay đều mang vân tay của bố cha, khóa bằng vân tay căn bản đều ngon cơm. Hóa ra cửa ải cuối cùng này vẫn là dùng hệ thống phòng thủ nhân tạo của cha mai. Quả nhiên cuối cùng tín nhiệm vẫn là hệ thống trí tuệ nhân tạo a. Cũng may mà cậu đã sớm luyện qua, căn bản không sợ mấy câu đố biến thái gì hết. Ngay cả vân mông của Tiêu Tiễn cậu cũng mang theo, cậu sợ cái lông gì nữa. 100 đề được đưa ra, San Đạo lộ ra một nụ cười đã thắng. Thứ tự sắp xếp DNA của Tiêu Tiễn là gì? Quá kém. Mấy chục năm qua đều có mỗi câu này, nên thay cái mới đi, cha à. San Đạo nghe thấy cạch một tiếng vang lên, cửa lớn chậm rãi mở ra. Hoàng kim chỉnh tề được xếp chồng chất ở bốn vách tường, quả thực chọt mù mắt người. Ba người bọn họ bình tĩnh ung dung đi vào, khép mắt đánh giá tài phú trước mắt, hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Tiền thôi mà, có cái gì hiếm lạ, ba người bọn họ đều giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Then chốt là quá trình đi vào nơi này, San Đạo hưởng thụ quá trình giải nạn đời này. Con tiểu Bạch tiểu Ly hưởng thụ vẻ mặt khiêu gợi của San Đạo. Sau đó, thu đội đi, cũng chỉ đến như thế. Tiểu Bạch nhún nhún vai, không phản đối. Hắn còn tưởng rằng nơi này sẽ có thứ gì đó thú vị một chút, không nghĩ tới nhạc phụ đại nhân chỉ là cất giấu tiền tài. San Đạo vừa ngẩng đầu, phát hiện nơi này có một cái động khác. Ha ha, thứ tốt ở bên trên. Cậu ngẩng đầu chỉ tay, phía trên vàng kim có một chỗ khe nhỏ. Tiểu Bạch tiểu Ly nhanh nhẹn mà nhảy lên, cậy khe hở ra, lấy ra một dương mật mã nhỏ. Bên trong hộp này nhất định có khá đồ vật quan trọng. San Đạo cười gian, thần tốc mở ra, hưng phấn ngồi đợi đáp án. Hộp mở ra, bên trong chỉ có một quyển tạp chí. Lẽ nào là tạp chí? Quyển tạp chí kỳ đầu tiên của cha dựng em. Tiểu Ly hỏi. Không đúng. Rõ ràng là tháng 10 năm 2013, kỳ thứ 98. Cái bìa ngoài nam lăng này khá quen a. Tiểu Ly đăm chiêu mà nhìn hình dáng nhân vật bìa ngoài kia một chút. 3 giây sau, San Đạo hét lên một tiếng, che bìa ngoài quyển tạp chí kia đi, không tiếp tục cho Tiểu Bạch Tiểu Ly nhìn nữa. Trời đất, tình huống này là thế nào? Xuất thân của ba Tiêu Tiễn hồi trước là minh tinh ha gì đó sao? Không phải nói với cậu là năm 2012 ông ấy xuyên việt tới sao? Lẽ nào đều chỉ là đang lừa cậu? Ta ít, hơn nữa bìa ngoài này rõ ràng là Trần Trung A, giới ạ. Nhìn nó quá. Hiện tại cậu rốt cục hiểu rõ ba Tiêu Tiễn làm sao có thể hốt được ba nam nhân siêu tốt kia, quả nhiên ba có tư cách này. Khi còn trẻ tuổi ba thật sự là rất gợi cảm. San Đạo lại nhìn cái bìa ngoài kia mà phun máu mũi. Đáng chết, đáng chết. Kinh hãi này đến quá to lớn, cho tới San Đạo 8 tháng đều đang giải cái nan đề này, đã lâu không có thời gian đến thăm kho báo cùng mật mã của mấy cha khác. Tên trộm đồ đến nghiện này sẽ không bị lỏa chiếu của Tiễn thúc dọa cho không hốt hiền đi. Chương 242, phiên ngoại 12, liên quan tới xuất thân của bà ta. Editor, Giang Nghi. Beta, Giang Nghi. 19. Có một chuyện ta đã nén trong lòng tận 8 tháng, ngày hôm nay không nói cho em, ta nhất định sẽ hư miệng mất. San Đạo dùng ánh mắt cực kỳ xoắn xuýt đánh giá XP bất bại. Mãi đến tận San Đạo ngửa đến đau cả cổ, XP bất bại cũng không tiếp câu chuyện. Điều này làm cho San Đạo thật buồn bực. Từ khi sau 13 tuổi, đệ đệ cậu lớn nhanh như thổi, chiều cao cân nặng cơ bắp các thứ đều vượt xa cậu. Cho tới hiện tại, cậu cùng XP bất bại bốn mắt nhìn nhau, cần phải ngước cổ. San Đạo xoa cái cổ đau nhức, rốt cục thỏa hiệp. Thằng em một chút lòng hiếu kỳ, tâm bắt quái cũng không có thực sự là buồn chết người. Cho em xem cái này. San Đạo lấy một quyển cựu tạp chí đưa tới, trực tiếp sử dụng đòn sát thủ. Chuyện này cậu không thể mở miệng với Tiểu Bạch, Tiểu Ly được, lại không dám đi hỏi mấy người cha, không thể làm gì khác hơn là lại đây thương lượng với em trai. San Đạo cười gian, nham hiểm đánh giá mặt XP bất bại, không buông tha bất kỳ biến hóa nhỏ bé nào trên mặt hắn. Cậu không tin, hắn sẽ không kinh hãi. Cậu cũng không tin, hắn sẽ không nổi khủng. Cậu cũng không tin, hắn có thể không chảy máu mũi. Sau một phút, XP bất bại trả tạp chí lại cho cậu, lời nói ý vị sâu xa mà vô vô vai cậu, cảm khái vạn ngàn nói, "Ca, yên tâm đi, bí mật huynh luyến phụ này, ta sẽ giúp huynh giữ kín." Thế nhưng sau này đừng tiếp tục lén lén lút lút chút ảnh nu của bà Tiêu Tiễn nữa, nếu như bị mấy người cha khác phát hiện, tuy rằng huynh là con trai của bọn họ, họ cũng sẽ không nương tay đâu. Thân thể này của huynh, phòng trừng không chịu nổi một chiêu của cha bợ lạc kẻ. Hơn nữa huynh di tình biệt luyến, Tiểu Bạch Tiểu Ly cũng chắc chắn sẽ không để yên cho huynh. Giọng nói kia, quả thực như đại ca giáo dục tiểu đệ phải đi đúng đường, đừng quá trớn. San Đạo tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đấm ngực dậm chân. Có một cha chụp cái ảnh nóng bỏng này làm miệng ngoài, này đã đủ khiến cho người ta đau bi. Còn có một thằng em 2B như thế, để cậu thổ huyết trước tiên. Có điều kỹ thuật chụp ảnh của huynh rất tốt ta. Ha ha. Khuôn mặt XP bất bại vạn năm đơ đơ rốt cuộc khẽ nhúc nhích, vốn cho là hắn sẽ chảy máu mũi, hoặc là khen vóc người Tiêu Tiễn gì đó một chút. Không ngờ hắn lại nghiêm nghị nói với San Đạo, "Ca, nếu không huynh cũng giúp ta chụp đi, ta tạo tư thế uy mạnh nhất, một thân bắp thịt xuất sắc, sau đó ta nhét bức ảnh này vào ví tiền của Hải Dương, mỗi khi em ấy lấy thẻ, dùng tiền, đều có thể xuân tâm dập dờn, lúc nào cũng nghĩ tới thân thể cực xịn của ta." Lần này San Đạo trực tiếp ói máu. Mình đang sống trong cái nhà quỷ gì thế này? Sau 3 ngày, đáp án vẫn là công bố. Cha dịch trực tiếp uy hiếp tới, cười híp mắt đưa tay ra, nói 3 chữ, "Đưa ra đây." "Cái gì ạ?" Sắc mặt San Đạo trắng bệch lau lau mồ hôi hột. Kể từ ngày giúp XP bất bại chụp ảnh nu xong, cậu đã phun máu 13 lít rồi, điều này làm cho cậu gần nhất mất máu quá nhiều, thân thể có chút không khỏe. "Tạp chí của ta, toàn cầu này chỉ còn lại một quyển, đồ riêng của ta. Giao ra đây đi." Giấy tuy rằng mặt đang cười, nhưng ngữ khí lại là hung hăng vô cùng. San Đạo nhược nhược lấy bản tạp chí độc nhất từ trong chỗ giấu của mình, đang chuẩn bị đưa tới, đột nhiên linh cơ hơi động, gian trá nói, "Cha nói cho con toàn bộ cố sự, con mới trả lại cho cha." 20 tuổi còn làm nũng, thật vô liêm sỉ nha. Giấy khoe miệng nhẹ đánh, có chút thiếu kiên nhẫn. Tiểu ma tinh này phá hủy hệ thống an toàn kim khố của hắn, hắn không tính sổ với thằng nhóc này thì thôi, vào lúc này lại còn dám ra điều kiện với hắn, thật muốn đánh mông nó một trận. Cha dì ba, nếu như cha không nói chân tướng cho con. vậy con liền đưa tạp chí cho ba tiêu tiễn, con nghĩ ba nhất định sẽ rất tình nguyện nói chuyện quá khứ với con. San đạo cực kỳ gian trá mà cười cười, cậu hiện tại buông tay một kích. Một người giấu một thứ kín như tờ HVS, ngoại trừ nó đặc biệt quý giá, còn có một khả năng khác, chính là không muốn để cho bất luận người nào nhìn thấy. Cậu hoài nghi bức ảnh này vốn là chụp trộm ba tiêu tiễn lúc tắm, mà tiêu tiễn nhiều năm như vậy không có đề cập tới, có thể căn bản không biết chuyện. Mà hiển nhiên, cậu từ trên nét mặt của cha dịch xác nhận điểm này. Cậu đã cứ thắng. Trên mặt cha dịch che giấu sự không tự nhiên, nói rõ chuyện này chính là như vậy. Được rồi, ta cho con biết mọi nguồn. Dịch thỏa hiệp, ai bảo cái đối thủ giảo hoạt này là con trai của mình chi? Không thể đánh cũng không thể giết. Những tạp chí kia hắn nghĩ trăm phương ngàn kế tiêu hủy, người biết chuyện cũng cấm khẩu từng người, nhưng không nghĩ tới, việc này vẫn bị thằng con ai quy cao đào lại, nhắc lại chuyện xưa. Cũng may mà bỏ hắn chặn đứng, thế nhưng, chỉ cần không tới tay tiêu tiễn, có thể vẫn không có nát đến trình độ đó. Dịch vô vô vai San đạo, bất đắc dĩ nói, đi, đi uống một chén, vừa uống một bên đàm luận. Liên như vậy, cha nói tới tiêu tiễn bị vai đào lên, lúc đầu cha chỉ có điều mơ ước sắc đẹp của bà, vì thế đem thân thể của bà lên bìa ngoài để hấp dẫn mắt người, sau đó trải qua rất nhiều chuyện, cha muốn không chỉ là thân thể của bà, còn có trái tim của bà. Cha nói, ba tiêu tiễn là hấp dẫn cha ở chỗ nào? Con cũng biết, cha năm đó lại là một tay chơi già đời. San đạo trêu ghẹo cha. Đến hiện tại, ta cũng không nói được. Ta chỉ có thể nói, lúc em ấy đánh giá mỹ thực, toàn thân sẽ phát sáng, hào quang lóa mắt khiến người ta không dám nhìn gần. Lúc em ấy dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn chằm chằm con sẽ quên hô hấp. Chuyện em ấy muốn làm, con tuyệt đối không ngăn được. Tỷ như em ấy muốn đi chiến trường bồi đại ca đồng sinh cộng tử, rõ ràng ngốc như vậy, nhưng con lại rất cảm động. Sau đó, dù cho có nhiều mỹ nhân đứng ở trước mặt ta cũng biến thành vô duyên soi mói, có thể yêu chính là như vậy. Không nói được, không giải thích nổi, nhưng nó lại như kỳ tích, thật sự phát sinh. San đạo vừa bị cảm động lại vừa nổi da gà toàn thân, cậu không nghĩ tới người cha gian thương cũng có một mặt cảm tính như thế. Quả nhiên là tình yêu chân thành a. Nhưng tình yêu chân thành còn bao gồm thẳng thắn, con nghĩ, chuyện cách nhiều năm như vậy, cha nói chuyện này cho ba nghe, bé có lẽ sẽ tha thứ cho cha. Thậm chí sẽ nghĩ chuyện này rất buồn cười. Bởi vì ba cũng yêu cha mà, yêu cha sẽ bao dung cho chuyện sai lầm cha từng làm. Gạt ba, con nghĩ cha cũng không dễ chịu. San đạo an ủi vô vô vai cha. Cậu quá hiểu sự thống khổ khi phải giấu trong lòng. 8 tháng này, cậu sống không bằng chết, đêm không an nghỉ a. Thật sự sẽ tha thứ cho ta sao? Nhưng chắc ba con sẽ rất tức giận, sinh khí ta làm vậy với em, lúc em ấy không biết gì cả mà đem bán ảnh nu của em muốn. Nếu như Tiêu Tiễn đoạt đi quyền lên giường của ta thì phải mẩn sao bây giờ? Yên tâm đi, con sẽ đứng bên cha, đồng thời thuyết phục bà Tiêu Tiễn. Cùng lắm thì kéo cả nhà chúng ta đi chụp ảnh nu, tính ra thì cũng hòa rồi. Đúng rồi, mấy ngày trước ít bất bại còn muốn con giúp nó chụp đấy. Máu mũi San đạo lại chảy ra. Ảnh nu gia đình. Đây là ý kiến hay a. Cha giật kinh ngạc phát hiện, ghen tham tài háo sắc, phóng đãng bất kham của mình, hóa ra được San đạo kế thừa hết. Trời đất, sao chỉ có mỗi một tấm vậy? Nên nhân lúc ta còn trẻ mà chụp nhiều nhiều chút, hiện tại vóc người kém xa trước đây. Thật đau lòng. Này này, giúp ta quét hình thành ảnh điện tử, phóng tới mặt bàn, đúng, trên bàn ba người bọn hắn đều phải có một tấm. Ta muốn ảnh nu gợi cảm, hoàn mỹ nhất của ta mọi thời khắc kích thích bọn họ, để bọn họ từng giây từng phút mà si mê ta. Khi đó ta thực sự là quá tuấn tú, chính mình hiện tại nhìn bức ảnh này còn cứng lên. Tiêu Tiễn nhìn miệng ngoài, chính là cái này phản ứng. San đạo thở dài, cậu rốt cục phát hiện, IP bất bại hoàn mỹ kế thừa bà Tiêu Tiễn. Hổ phụ sinh hổ tử a. Chương 243, phiên ngoại 13, một đời làm nô. Editor, Giang Nghi. Beta, Giang Nghi. 13. Nếu như chia nhân sinh làm 4 mùa, như vậy 20 năm trước của ta đều là mùa xuân. Ta sinh ra ở gia đình tôn quý nhất, sắp sửa kế thừa đế quốc khổng lồ nhất, trở thành lãnh chúa cương vực bao la nhất trên đời. Ở 20 năm trước, tất cả mỹ hảo đều đến không có chút trì trệ nào, hạnh phúc cùng sủng ái là chuyện đương nhiên. Ta có Hải Hoàng gia gia thương ta yêu nhất, còn có cha và ba mỹ quyến như thần tiên. Ta kế thừa hết thể ưu điểm của Nhân Ngư Vương thất, năng lực ngự thủy mạnh mẽ, giọng hát làm cho người kinh diễm nhất, bề ngoài xinh đẹp, đôi cá mỹ lệ vô cùng. Ta chỉ cần lấy đôi, sẽ có vô số fan ca nhạc điên cuồng theo ta, ta ngân ra giọng hát, vô số người chen đến đổ cả đại ca. Đương nhiên, những điều kia đều là phong quang năm đó. Sau đó, đố kỵ để ta lạc lối. Ta mất đi rất nhiều thứ, chỉ có chân chính mất đi, mới biết những thứ kia là quý giá cỡ nào. Ta bị tổn thương cổ họng, quyền thừa kế Hải Hoàng của ta bị huynh đệ đột nhiên xuất hiện sở cướp đi. Ngay lúc ta nguyền rủa trời cao bất công đối với ta, ta đột nhiên có được một thứ thần kỳ ngoài ý muốn, đuôi cá của ta đã biến thành chân, ta bắt đầu chậm rãi mọc ra thai và đuôi mèo như cha của mình, ta có song thể chất, giống như huynh đệ của ta vậy. Tuy rằng có chút chế, lại như là thượng đế mạnh mẽ cho ta một bạt thai, lại kín đáo đưa cho ta một cái bánh ngọt. Nhưng ta không để ý, ta đang điên cuồng hân hoan thoát khỏi cái nơi cho ta vô hạn khuất phục này. Thượng đế cho ta chân, có thể chỉ là vì để cho ta hưởng thụ nhân sinh, nhưng ta lại dùng để chạy trốn. Hơn nữa kết quả chạy trốn là tự rước lấy nhục, vĩnh rơi xuống vực sâu. Ta thậm chí không kịp lên kế hoạch cho chuyến lữ hành của ta, ta liền trở thành một tên nô lệ. Ta vốn tưởng rằng những oan ức mà ta chịu đựng ở Tâm Hải Dương đã là cực hạn. Sau này ta mới phát hiện, hóa ra lại không phải. Mỗi một ngày của ta đều ở mở rộng cái này khuất nhục cực hạn, một tấc, một phần, ta ngã xuống từ đài cao vương tôn, sinh hoạt như một người bình thường cũng bằng, ngay cả nô lệ cũng không bằng, có thể sinh hoạt còn không bằng một con chó hoang. Những chuyện cũ tối tăm kia, ta đã không đành lòng nhắc lên, bởi vì bất kỳ hồi tưởng nào đều sẽ để ta mất đi dũng khí sống. Hiện tại, ta đeo kính râm, nhìn ba người mới hạnh phúc trên đài. Trên lệch to lớn, đệ tứ chi ta lạnh lẽo. Ca ca của ta đang kéo người hắn yêu bước lên cung điện hạnh phúc. hắn có tất cả giang sơn và cả những gì hạnh phúc nhất. Mà ta, bị hai hùng nhân to lớn kẹp ở giữa, bao vây. Ta, thân phận mới nhất là yêu nô của bọn họ. Ở Phong Quốc, ta không trốn được, bởi vì tay chân, trên cổ ta đều đeo vòng điện tử của nô lệ, bất luận ta đến chỗ nào, đều sẽ tự động phát ra vị trí GPS của bản thân. Ta mấy lần tự cho là trốn đi, đều đổi lấy bọn họ càng điên cuồng làm đục, vì thế ta hiện tại ngoan ngoãn, muốn ít bị khổ, liền phải học thuận theo, thỏa hiệp. Hiện tại, ta ở Dược Quốc. Đây là cơ hội hiếm có để ta trốn đi. Chỉ cần ta nói một câu, nói với người trên đài cao kia một câu, ca ca cứu ta, có thể ta thì có hy vọng chạy thoát, giành lấy tự do. Nhưng ta cũng thật sâu rõ ràng, đó là bắt đầu của một vòng sỉ nhục mới. Tất cả mọi người sẽ phát hiện, Vương Tôn cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại năm đó, lưu lạc thành một tính nô đáng thương. Hơn nữa chủ nhân còn là hai gia súc tứ chi phát triển này. Xuyên qua tầm mắt mông lung, ta thấy Hải Hoàng gia gia già đi rất nhiều trên khán đài, còn có cha và ba ba ta đang tiếp thụ người mới hành lễ. Không có ta thế giới vẫn chuyển động như thường, bọn họ mặc dù có chút bi thương không thể hóa giải, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, bọn họ còn có Tiểu Bạch, còn có tất cả. Ta cuối cùng đã rõ ràng vị trí của mình ở thế gian này. Có cũng được, mà không có cũng được. Chẳng phải là không thể thiếu được như ta tự cho ở năm xưa. Nghĩ tới đây, ta đột nhiên mất đi ý muốn kêu cứu. Ở thời khắc đoàn viên hạnh phúc lớn như vậy, sự xuất hiện của ta tuyệt đối sẽ như tên hề. Sự tồn tại của ta chỉ để chứng minh bọn họ có bao nhiêu hạnh phúc, ta có bao nhiêu đáng thương buồn cười. Ta nguyện không thuận theo ý bọn họ. Ta cười lạnh. Mãi đến tận lần thứ hai ta trở lại Dược Quốc, lần thứ hai trở lại tổ gấu, tất cả vẫn như cũ hiện lên ở trong đầu của ta. Nhất cử nhất động của cha mẹ ta, Hải Hoàng gia gia. Hồi lâu không gặp, cũng coi như là giải quyết xong tâm nguyện của ta. Bọn họ đều sống cho thật tốt, vậy tốt rồi. Chờ ta phục hồi tinh thần lại, ta đang bị hai con gấu cởi sạch vứt ở trong ao to lớn. Tuy rằng hai tên gia súc này thô lỗ vô cùng, nhưng cũng còn may là khá thích sạch sẽ, trước khi ngủ vẫn là biết tắm một cái, thổi khô lông. Ta nghĩ đến con gấu đồ chơi của ta khi còn bé, lúc ta ngủ một mình ta sẽ ôm con gấu lớn hơn ta gấp đôi kia ngủ. Lúc đó, ta cảm thấy rất an toàn. Hiện tại, hai con gấu thật ôm chặt ta, coi ta là món đồ chơi. Đây xác thực rất trào phúng, nhân sinh chính là hoang đường, không phải sao? Tiểu nô lệ ngày hôm nay rất kỳ quái. Đại hùng liếc mắt ra hiệu với nhị hùng. Ta ngược lại không thèm để ý đến bọn họ. Một khi để ý đến thì bọn họ càng hăng hái, cho rằng ta thích bọn họ, sau đó bọn họ sẽ ấu trí mà biểu hiện mình, như hít thuốc lắc, cuối cùng người bị hại vẫn là ta. Vì thế ta hiện tại tương đối bình tĩnh, không hứng thú không giận, không buồn không vui, không nói một lời, không núp ních, coi mình là một con cá chết. Hai con gấu một bên thao túng tứ chi ta, tắm rửa sạch sẽ từng ngóc của ta, một bên tán gẫu đến rất náo nhiệt. Đúng vậy, kỳ quái. Theo lý thuyết chúng ta dẫn em ấy đi tham gia hôn lễ anh trai của lão đại, em ấy nên rất cao hứng mới đúng. Có thể em ấy là trách chúng ta không có cử hành hôn lễ với em. Vậy thì làm tốt ta. Ngược lại chúng ta cũng rất yêu em ấy cũng rất yêu chúng ta. Ta không thể nhịn được nữa nói, ai yêu các ngươi? Có xấu hổ hay không còn? Cương gian có lý thật sao? Hai con gấu lập tức mừng tít mắt, bụng mặt thẹn thùng nói, nhìn xem, tiểu nô lệ ngày hôm nay nói chuyện với chúng ta, còn nói không thích chúng ta, thực sự là ngạo kiều thụ. Ai là ngạo kiều thụ? Nhìn xem, tiểu nô lệ tranh luận, đây có phải là liếc mắt đưa tình? Đánh là thương mắng là yêu. Em ấy rõ ràng rất yêu chúng ta. Hai con gấu đồng thời che mặt, sắc mặt còn rất e thẹn. Ta thật muốn hộc máu. Ba ơi, ta đã sớm biết không nên đáp lời hai con gấu này. Tiểu nô lệ, em không nên tức giận nha, hôn lễ ngày hôm nay có phát kẹo ngon nha. Chúng ta huy em ăn. Hai con gấu hừng hực thô lỗ mở ra hỉ hộp, thay phiên nhét kẹo vào trong miệng ta, suýt chút nữa làm lao tử nghẹn chết. Đúng rồi, ngày hôm nay Tiêu Tiễn thúc thúc còn vô cùng thần bí mà đưa chúng ta một hộp thạch trái cây. Xuất phẩm thần chú a. Đúng vậy, chuyển tới cho chúng ta rồi, thật giống có vị nho, còn có vị quả kỳ dị nha, một hòm có 24 hộp, mùi vị mỗi hộp cũng khác nhau. Hơn nữa thúc còn vỗ vỗ vai ta, nói sau này nếu mà muốn, có thể trực tiếp đặt hàng trên internet, đều sẽ làm cho chúng ta. Quả nhiên là một thúc thúc rất săn sóc. Đem ra đút cho tiểu nô lệ ăn đi. Ta lườm một cái. Không thể không nói, ngoại trừ hai con gấu này ở trên giường dùng sức quá mạnh, để hoa cúc cả ta ngày đều rất rát, chỗ khác, hai người bọn họ cũng sủng ái ta rất nhiều. Chi phí ăn mặc đều là tận lực cho ta điều tốt nhất. Nhà bọn họ ở Phong Quốc cũng coi như là danh môn vọng tộc, hai anh em sinh đôi này cũng như ta năm đó, bị người thân ba đời sủng ái, hơn nữa ở bên trong quân bộ cũng là thanh niên tuấn kiệt. Bọn họ đúng là không chút nào bạc đãi ta. Đương nhiên, nếu như ta chạy trốn, sẽ bị trừng phạt đến không xuống giường được, cái này khá là cực hình một chút. Lúc thạch trái cây chỉ còn cách ta 0.1 cm, ta đột nhiên mắt sắc phát hiện mấy bức vẽ trên hộp. Bốn bức vẽ, hai thanh niên không tiết tháo đang sử dụng thạch trái cây. Một bôi ở TG, một bôi ở bên trong hoa cúc. Ta theo bản năng hất vật này đi, nói với hai gấu mụ chữ này, vật này không phải ăn, là để dùng. Ồ, thạch trái cây, không phải đem ra ăn, lại là đem ra dùng. Ngớ ngẩn. Ta mắng thầm, mỗi lần bọn họ đều trộm yến của lão tổ mẫu để làm bôi chân cho ông đây, thực sự là chịu đủ lắm rồi. Buồn bực nhất chính là lão tổ mẫu bị trộm yến thì đi ra chửi đồng, mắng kẻ trộm sau này sinh con sẽ không có lô đê. T. Mỗi lần ta nghe xong đều hề vài nửa giây, còn hai con gấu kia chỉ cười khúc khích hai tiếng, ngày mai tiếp tục trộm. Ngay cả gheo bôi chân cũng không biết, ngươi quấy nhiều cái gì cơ a, gấu đốc. Tiểu nô lệ, mau nói cho chúng ta biết dùng như thế nào. Còn chưa từng dùng đâu. Hai con gấu phi thường vô liêm sỉ mở to mắt sáng long lanh lấp lánh, nghiêm túc thỉnh giáo. Ta tuyệt đối là khốn nạn a. Ta bị cuốn lấy hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là dạy a. Đây tuyệt đối là một sai lầm, u cụ cụ. Cái này là để giải cứu yến của lão tổ mẫu, thế nhưng không có giải cứu hoa cúc của ta. Ngược lại, bị dùng đến triệt để. Ta hoài nghi vật này tuyệt đối không phải thuần thực vật, không tác dụng phụ như trên hướng dẫn viết. Cái này tuyệt đối tăng thêm thành phần thuốc tỉnh. Nếu không ta cũng sẽ không dần nóng lên, trong vách ngứa, toàn thân như có đầy con kiến bò khắp nơi, làm con cá mặc cho hai gấu kia thịt, thống khổ không chỉ không giống thường ngày, trái lại có mơ hồ vui vẻ. Đột nhiên nghĩ lại tới lúc ta nhìn chăm chú hôn lễ, Tiêu Tiến ở bên thai ta nói mấy câu. Y có chút đồng tình nhắc tới, bị hai manh nam sủng ái, tương đối tính phúc đi. Lúc đó ta không hề trả lời y, ta chỉ bi thương mà nhìn ba thân nhân ta quan tâm nhất trên đài cao, muốn cầu viện bọn họ, nhưng lại không dám. Ta sợ sự xuất hiện của ta sẽ làm mất mặt bọn họ, thương tâm gần chết. Sau đó Tiêu Tiến thở dài nói, không tính phúc. Ai, xem ra hai tiểu huynh đệ manh nam cần chút thứ tốt phụ trợ a. Mạn phép nhắc nhở một câu, làm chỗ kia, nhất định phải bảo vệ tốt mình và hoa cúc nhỏ, nếu không cuối cùng chịu tội vẫn là chính cậu. Hóa ra thứ ý đưa cho hai con gấu chính là hồng này. Vì là để ta khá hơn một chút sao? Không thể không nói, con trai của y tuy rằng là tên vô lại, nhưng Tiêu Tiến là người tốt. A ân. Ta không khỏi kêu lên sợ hãi, ta quả thực không thể tin được âm thanh dâm đãng như thế là từ trong miệng ta phát ra. Thế nhưng thân thể xác thực ở trong những thứ nhân nhất trở nên run rẩy lên, như lục bình bị từng làn bọt nước cuốn lấy, lại bị nuốt vào biển sâu, lại bị đẩy tới bờ, không ngừng không nghỉ. Đây là sau khi vô số lần thống khổ rèn luyện huyết nục, vô số lần cắn răng giằn vặt, một lần giao hợp duy nhất không có bất kỳ đau đớn nào. Không có đau đớn, vì thế dục vọng bốc lên, lần đầu tiên ta cảm nhận được vẻ đẹp của tình ái. Xuất phẩm ái thần này của Tiêu Tiễn, so với yến của lão tổ mẫu, quả nhiên không cùng một đẳng cấp. Khác nhau một trời một vực a. Đặt hàng internet, ta nhìn xem sao. Dùng lực chút, đừng có ngừng. Ta nâng nông đến càng cao hơn một chút, để công kích tới đến càng mãnh liệt chút đi. Ta mới sẽ không thừa nhận chính mình là một tên M, bị hai con gấu gì lớn làm cho rất thoải mái, vì thế vui đến quên cả trời đất, không muốn lại làm phế vương tôn gì đó nữa. Ta mới sẽ không thừa nhận là bởi vì hai con hùng này mà không muốn trở lại sinh hoạt những năm xưa. Ta một đời làm nô, nhưng ai lại không phải nô lệ? 20 năm trước, ta là nô lệ của quyền quý, bị xa hoa cùng bình quang làm cho vắng đầu, che mở mắt. Nhân sinh trong tương lai, ta vẫn là nô lệ như cũ. Ta rơi xuống từ trên đài cao, trở thành một nhân viên làm việc vặt. Nhưng lần này, ta chỉ làm yêu nô lệ. Đại hùng, nhị hùng, sau này gọi ta là chủ nhân. Bằng không đừng nghĩ ta sẽ phóng túng cho các ngươi xem. Ê, thật thoải mái, thật thoải mái. Chủ nhân, nhanh cho ta liếm ngón chân của ta. Vâng, tiểu nô lệ. Không, chủ nhân. Bắt đầu từ hôm nay, ta có thể bắt đầu xoay chuyển tất cả. Chỉ cần ta muốn, tất cả đều có thể. Toàn văn hoàn.